Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức 5 cư dân ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, trong đó có 4 chị em gái bị cầm tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc có tiêu đề "Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi trở thành người hạnh phúc nhất thế gian". Tin tức thứ nhất, báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Canada cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục quấy nhiễu các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài. Ngày 12 tháng 5 năm 2020, Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Canada đã công bố báo cáo nêu rõ tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng tăng của các quan chức Trung Quốc ở nước ngoài. Báo cáo cũng ghi lại nhiều vụ quấy nhiễu các học viên Pháp Luân Công, những người bất đồng chính kiến hay các nhà hoạt động dân chủ ở Canada. Với tiêu đề "Quấy nhiễu và đe dọa nhắm vào các nhà hoạt động về các vấn đề nhân quyền có liên quan đến Trung Quốc ở Canada", báo cáo này là nỗ lực chung giữa Liên minh về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc và Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Canada. Báo cáo nêu rõ, các nhà bảo vệ nhân quyền ngày càng phải đối mặt với nhiều nguy cơ dọa dẫm khi hoạt động về các vấn nạn nhân quyền tại Trung Quốc. Đây là bản cập nhật của một báo cáo trước đó của hai tổ chức này được công bố vào năm 2017, trong đó mô tả các cuộc tấn công của tổ chức nhắm vào các nhà hoạt động về các vấn đề nhân quyền có liên quan đến Trung Quốc. Ông Alex Never, Tổng thư ký chi nhánh tiếng Anh của Tổ chức Ân xá Quốc tế Canada cho biết, xu hướng đáng lo ngại sâu sắc này hiển nhiên nằm trong một chiến dịch lâu dài và có hệ thống nhằm dập tắt những tranh luận công khai về các vấn đề nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc, đang vượt ngày càng xa khỏi biên giới Trung Quốc. Báo cáo nêu, chính phủ Trung Quốc từ lâu đã theo đuổi chiến lược mở rộng ảnh hưởng chính trị và văn hóa ở nước ngoài với mục tiêu đàn áp những người bất đồng chính kiến và vận động các cộng đồng Hoa Kiều làm tay sai phục vụ cho lợi ích chính trị của Trung Quốc. Những hoạt động như thế ở Canada bao gồm gây áp lực với các quan chức đắc cử, các cơ quan truyền thông gốc Trung Quốc tại Canada, truyền thông xã hội và các tổ chức học thuật. Báo cáo kêu gọi các quan chức Canada lập tức hành động để giải quyết vấn đề này. Những cuộc tấn công của tổ chức như vậy đã diễn ra ở các trường đại học và trường trung học trên khắp Canada. Nạn nhân là những người ủng hộ dân chủ Hồng Kông, các học viên Pháp Luân Công và các nhóm thiểu số. Báo cáo cho biết, từ năm 2017, các học viên Pháp Luân Công liên tục trở thành mục tiêu ở Canada trong những vụ quấy nhiễu có dấu hiệu liên quan đến bộ máy nhà nước Trung Quốc. Một số sự vụ ở Ottawa, Calgary và Winnipeg có sự đe dọa, bắt nạt và quấy rối các học viên Pháp Luân Công, cũng như dùng thư giả, một chiêu điển hình của chính quyền Trung Quốc, nghĩa là thư được gửi đi dưới danh nghĩa Pháp Luân Công, hòng làm mất uy tín của họ. Nhóm Pháp Luân Công tại Ottawa đã quan sát thấy đây không phải là vài trường hợp cá biệt, mà là kiểu đàn áp vốn có của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Trung Quốc. Một vụ như thế đã xảy ra vào ngày 22 tháng 6 năm 2019 trong lễ hội thuyền rồng thường niên, khi học viên Pháp Luân Công Jerry Smith tham dự sự kiện tại một công viên công cộng ở Ottawa. Giám đốc điều hành của lễ hội đã yêu cầu anh cởi bỏ chiếc áo có dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp, một tên gọi khác của Pháp Luân Công, và nguyên tắc hành xử của môn tu luyện này, chân, thiện, nhẫn. Giám đốc điều hành của sự kiện này cho biết, Đại sứ quán Trung Quốc là nhà tài trợ cho sự kiện của họ, nên chiếc áo của anh Jerry là một tuyên bố chính trị không phù hợp. Vị giám đốc điều hành còn nói, 7-8 học viên Pháp Luân Công khác đang thiền định trong công viên này cần phải rời đi. Báo cáo có nêu, chính quyền Trung Quốc từ lâu đã tìm cách biện minh cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công bằng cách vu khống môn tu luyện phi chính trị này là một phong trào chính trị. Nhiều bức ảnh của ngày hôm đó cho thấy rõ, các học viên Pháp Luân Công có mặt tại công viên, không tham gia vào bất kỳ cuộc kháng nghị hay biểu tình chính trị nào, tức là không có biểu ngữ hay diễn giả, mà họ chỉ đơn giản đang luyện tập các bài thiền định. Cô Grace Solensack, một học viên Pháp Luân Công tại Ottawa cho biết, đây không phải là một vụ cá biệt, mà là một sự vụ trong 20 năm đàn áp Pháp Luân Công của bộ máy nhà nước Trung Quốc, kể cả thông qua các lãnh sự quán và đại sứ quán ở nước ngoài. Một bài báo tiếng Trung về vụ việc này đã được đăng trên các trang web ở Trung Quốc, trong đó dán nhãn các hoạt động của Pháp Luân Công là chính trị và không được chào đón tại một sự kiện ở Canada.
các báo cáo trích lời giám đốc điều hành lễ hội và lặp đi lặp lại tuyên truyền chống Pháp Luân Công. Trong 3 năm qua, các học viên Pháp Luân Công liên tục bị quấy nhiễu tại các thành phố lớn ở Canada. Báo cáo nêu, tháng 8 năm 2017, hai người đàn ông đã phá rối buổi meeting của các học viên Pháp Luân Công trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Calgary, xé biểu ngữ của sự kiện của họ và chửi rủa họ. Các nhân chứng cho biết, sau đó, lại có hai người từ lãnh sự quán Trung Quốc đi ra nói chuyện với một trong hai kẻ gây rối kia, vì thế mà có sự nghi ngờ rằng họ đã chỉ đạo hai kẻ kia quấy rối cuộc meeting. Ông Jeff Yang, điều phối viên nhóm Pháp Luân Công tại Calgary, cũng kể về một người đàn ông gốc Trung Quốc đã nhiều lần gây rối và lăng mạ các học viên Pháp Luân Công mấy năm qua, lần gần đây là vào tháng 6 năm 2019. Những vụ gây rối với các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn 3 năm nay. Báo cáo cho biết, những bức thư và email kỳ quái, đầy tính công kích, đôi khi là đe dọa, được gửi bằng danh nghĩa học viên Pháp Luân Công tới các chính trị gia, trong đó có bà Judy Scroo, nghị sĩ đảng tự do vào tháng 12 năm 2017, và ông Peter Julian, nghị sĩ đảng Dân Chủ mới vào tháng 3 năm 2019, hòng làm mất uy tín của Pháp Luân Công và phá vỡ mối quan hệ giữa họ với người nhận. Dưới ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, báo chí tiếng Trung ở Canada cũng vu khống các học viên Pháp Luân Công. Báo cáo cho hay, tháng 7 năm 2015, tờ Tin tức Thương mại Hôm Nay, một tờ báo tiếng Trung hoạt động ở Canada, buộc phải rút bài và xin lỗi sau khi cho đăng lại một bài báo bôi nhọ Pháp Luân Công trước đó được đăng trên Nhân dân Nhật Báo, tờ báo chính thức của Ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, tháng 1 năm 2020, tờ Tin tức Thương mại Hôm Nay lại đăng bài báo thứ hai cũng mang tính chất phỉ báng Pháp Luân Công. Báo cáo này hối thúc chính phủ Canada cần có nhiều hành động hơn nữa đối với những vấn đề này. Chẳng hạn, 1. Bổ nhiệm một đầu mối trong chính phủ làm đầu mối liên lạc chính ở tuyến đầu cho các cá nhân và tổ chức bị quấy nhiễu và đe dọa vì hoạt động về các vấn nạn nhân quyền ở Trung Quốc. 2. Duy trì quan hệ ngoại giao ở cấp cao với Trung Quốc về vấn đề quấy nhiễu và đe dọa. 3. Tiếp tục đánh giá lại mối quan hệ kinh tế và thương mại với Trung Quốc, đồng thời ưu tiên các vấn đề đáng quan ngại về nhân quyền. 4. Hợp tác với chính phủ các nước để nêu lên các quan ngại về những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc. 5. Khẳng định lập trường phản đối những vi phạm thông lệ ngoại giao bình thường này. 6. Tiến hành điều tra công khai và độc lập về phương thức và các vụ can thiệp nhắm vào ngành giáo dục. Và 7. Nghiên cứu luật về các quyền tài phán khác đối với sự can thiệp ẩn giấu của nước ngoài và xem xét ban hành luật tương tự ở Canada. Tin tức thứ hai, mùa lễ tạ ơn. Đối với hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới, tháng 5 là thời gian đặc biệt, một mùa lễ tạ ơn. 28 năm trước, sư phụ Lý Hồng Chí đã truyền xuất Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Ngoài việc được nâng cao sức khỏe qua các bài công pháp, với nguyên lý chỉ đạo, chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp, các học viên còn trở thành những thành viên gia đình chu đáo, những đồng nghiệp có trách nhiệm ở nơi làm việc và những công dân tốt. Kể từ tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại tàn bạo với chiến dịch tuyên truyền vu khống Pháp Luân Đại Pháp trên cả nước. Các học viên vẫn kiên định đức tin trong khi giảng chân tướng, lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Khi ngày càng có nhiều người tự chứng kiến sự tàn bạo và lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong đại dịch virus corona hiện nay, nhiều cá nhân đã tỏ lòng cảm ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp vì những trải nghiệm thần kỳ của họ. Ông Tô Tử Vân, một trưởng phòng của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng ở Đài Loan, nói, nguyên lý, chân, thiện, nhẫn là giá trị quan trọng đối với nhân loại. Ông nói, bất luận là xã hội Trung Quốc hay phương Tây, nếu không có sự dẫn dắt về mặt tinh thần, đạo đức rồi sẽ hủ hóa như chúng ta thấy ngày nay. Mặt khác, các học viên Pháp Luân Đại Pháp biết nghĩ cho người khác và hướng vào nội tâm để đề cao bản thân, do vậy họ đã giúp ổn định xã hội. Khi tới các khu vực khác và thấy nhiều người từ các nền văn hóa khác nhau tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Tô nói ông cảm thấy bình an và hạnh phúc. Ngoài Trung Quốc, nơi các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại, thì Đài Loan là có số học viên lớn nhất. Một nhóm người tu luyện lớn nhường ấy đã có ảnh hưởng tích cực đối với quốc gia. Trong nhiều năm, các quan chức Đài Loan đã thoát ly khỏi chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo đó, các công dân được ban cho sức khỏe và bình an, trong khi các khu vực khác trên thế giới phải chịu nhiều biến cố trong đại dịch virus corona. Khi ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 được kỷ niệm khắp nơi trên thế giới, trang web Minh Huệ đã nhận được nhiều thông điệp và thiệp chúc mừng trên toàn cầu, trong đó chủ yếu đến từ Trung Quốc đại lục. Một cư dân ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc nói, ông đã bị sốt vào ngày 24 tháng 4, toàn thân ông run rẩy. Do trong tình hình đại dịch nên ông không thể tới bệnh viện và không có thuốc. Nghe theo lời khuyên của vợ mình, ông liên tục niệm 9 chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Ông viết trong thiệp chúc mừng, tôi đã khỏi bệnh trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ, tôi vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp. Một người đàn ông ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc viết, mấy tháng qua, tôi đã thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối người Trung Quốc cũng như thế giới bằng cách bưng bít thông tin về virus corona như thế nào. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hại người, còn Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người hướng thiện và đang cứu người. Ông muốn cảm tạ sư phụ Lý và Đại Pháp vì tất cả phúc báo mà ông có được. Một học viên ở Hồng Kông cho biết, cô và gia đình cô có kỳ nghỉ ở Trung Quốc gần Tết Nguyên đán hồi tháng 1. Họ không biết virus corona đã lây lan ra rất nhiều tỉnh rồi. Vào sáng mùng 1 Tết, con gái cô đột nhiên bị sốt, mặt đỏ ửng. Thành phố nơi họ ở có nhiều ca nhiễm virus corona, không nơi nào còn khẩu trang hay thuốc giảm đau. Người học viên này viết, con gái tôi sốt tới 4 ngày, tôi còn bắt đầu ho, nhưng tôi không lo lắng, và hai mẹ con tôi liên tục niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Không chỉ mẹ con tôi đã khỏi bệnh, mà cả hai người nhà khác của tôi lúc ấy đang bị sốt cũng đã khỏe. Một cư dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc nói, gia đình nhiều thế hệ gồm hơn 30 người của ông sống ở nhiều thành phố. Sau khi nghe nói Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cả gia đình ông đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà họ từng gia nhập. Ông viết, trong đại dịch virus corona này, chúng tôi không lo sợ, mà cũng không có ai bị nhiễm. Chúng tôi muốn nói, tạ ơn sư phụ Lý. Trong bức thư gần đây gửi các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nghị sĩ Quốc hội Canada James Bezan đã lên án cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên ở Trung Quốc. Ngoài việc bảo trợ đạo luật Magnitsky của Canada nhằm áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế đối với những người vi phạm nhân quyền, ông còn hỗ trợ các nỗ lực khác nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Ông Bezan viết trong thư chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, vào ngày tốt lành này, Canada sát cánh cùng các bạn trong cuộc đấu tranh chống lại sự chuyên chế, áp bức và độc tài. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Năm cư dân An Huy, trong đó có 4 chị em gái, bị cầm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ngày 8 tháng 5 năm 2020, 5 cư dân thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy đã bị đưa tới nhà tù nữ Hợp Phì để thụ án vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Trước khi các học viên bị cầm tù, trại tạm giam địa phương viện lý do dịch bệnh virus corona không cho phép gia đình các học viên vào thăm, và mỗi tháng các học viên chỉ được gọi một cuộc điện thoại về cho gia đình. Trong số 5 học viên nói trên, có 4 người là chị em gái trong một gia đình, gồm bà Mục Mẫn, bà Mục Bồng Quyên, bà Mục Hà và bà Mục Lệ Phương. Mỗi người bị kết án 7 năm rưỡi tù và bị phạt 50.000 nhân dân tệ vào trung tuần tháng 1 năm 2020. Học viên thứ 5 là bà Khương Kiện Mỹ, bị kết án 4 năm rưỡi tù và bị phạt 30.000 nhân dân tệ. Họ đã kháng cáo đến tòa án trung cấp thành phố Bạc Châu, song cơ quan này đã giữ nguyên phán quyết ban đầu. 5 học viên đã bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 4 năm 2019. 6 thành viên khác của gia đình các chị em bà Mục, trong đó có mẹ họ là bà Vương Ngọc Lan, gần 80 tuổi, cũng đã bị bắt và giam giữ một thời gian. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Tôi là một bà nội trợ nông thôn mù chữ. Vào tháng 1 năm 1996, tôi may mắn đắc được Đại Pháp và trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Trước đây, sức khỏe của tôi vô cùng yếu nhược, thân thể mắc nhiều chứng bệnh. Mỗi ngày đều chịu đau đớn dày vò rất thống khổ. Công việc trong nhà cũng như việc đồng áng đều không thể làm được. Mọi việc đều do chồng tôi một mình gánh vác. Tôi từng bị viêm khớp dạng thấp, viêm họng, chóng mặt, sơ cứng vai, viêm đường tiết niệu, viêm màng phổi. Khi chứng chóng mặt xuất hiện thì tôi cảm thấy như trời đất đảo lộn, đang đi bộ cũng đâm sầm vào cây. Mắc bệnh viêm đường tiết niệu thì thường xuyên không khống chế được việc tiểu tiện. Nhiều khi không kịp chạy vào nhà vệ sinh đã tiểu ra quần, toàn thân lúc nào cũng đổ mồ hôi. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tất cả những chứng bệnh của tôi đều khỏi một cách thần kỳ, thật là không thể nào tưởng tượng ra nổi. Tôi thường không dám tin đây là sự thật, không hề tốn một xu, cũng không uống đến một viên thuốc nào. Sư phụ đã thanh lý hết thảy bệnh tật cho tôi, tôi không chỉ có một thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, mà tâm tính của tôi cũng vô cùng vui vẻ, giống như người có hỷ sự vậy. Là nhờ sư phụ Lý đã giúp tôi trở thành một người hạnh phúc nhất trên thế giới. Sư phụ Lý quá vĩ đại. Tôi ngay cả lớp 2 của bậc tiểu học cũng chưa học xong, nhưng thông qua việc học Pháp cùng các đồng tu, bây giờ tôi đã có thể tự mình đọc hết được toàn bộ những kinh sách của sư phụ. Mỗi ngày tôi đều được đắm chìm trong Phật ân hạo đáng. Dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, người hàng xóm của tôi đi làm giúp việc cho nhà người khác, chồng của cô ấy mất nên cần phải xử lý hậu sự. Vì vậy, cô ấy nhờ tôi đi làm việc thay cô vài ngày và tôi liền nhận lời. Gia đình này có hai cụ già hơn 80 tuổi, tôi dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp từ nhà trong ra phía ngoài. Thấy hai cụ nằm giường bị đau lưng, tôi dùng vải bông xốp của nhà mình làm hai cái đệm cho hai cụ. Cụ bà thấy vậy vô cùng vui vẻ nói rằng, những người có tín ngưỡng luôn có một trái tim nhân hậu. Tôi còn gom những đồ vật không còn dùng được của gia đình họ, chất lên xe đẩy rồi đưa đến nơi thu mua phế liệu bán giúp họ. Tiền bán được tôi gửi lại cho họ đầy đủ. Hai cụ muốn đem tiền đó chia cho tôi một nửa, nhưng tôi đã không nhận một đồng nào. Khi tôi giới thiệu với hai cụ về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên hai cụ làm tam thoái, thì hai cụ đều nói, người luyện Pháp Luân Đại Pháp các vị đều là người tốt, tôi tin. Sau đó, hai cụ vui vẻ làm tam thoái. Tôi cũng ghi lại rõ ràng số điện thoại của tôi cho hai cụ, đồng thời còn dặn dò, nếu ban đêm có việc gì thì cứ gọi điện cho tôi. Sau này, khi hàng xóm của tôi quay lại làm việc, hai cụ không muốn thuê cô ấy nữa, mà chỉ muốn thuê tôi làm việc lâu dài cho họ. Người hàng xóm đó đã bật khóc. Tôi nói với hai cụ rằng, hai cụ vẫn là nên thuê cô ấy đi. Chồng của cô ấy vừa mới qua đời, trong nhà không có thu nhập, cô ấy rất đáng thương. Tôi cũng nói với cô hàng xóm rằng, về sau có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi biết, tôi sẽ giúp đỡ cô. Là nhờ có Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi làm việc gì cũng đều có thể nghĩ cho người khác trước, tôi càng ngày càng thiện lương hơn. Trước Tết năm ngoái, khi tôi đang phát tài liệu giảng chân tướng trên đường, thì bị cảnh sát bắt và đưa đến trại tạm giam. Là các đồng tu trong vùng đã tạm bỏ việc nhà của mình đến để giúp đỡ gia đình tôi dọn dẹp nhà cửa. Cứ thế, 5-6 đồng tu đến giúp gia đình tôi hơn nửa ngày, khiến chồng tôi vô cùng cảm động. Con gái của tôi sống ở vùng khác, khi trở về thăm nhà, thấy nhà cửa sạch sẽ gọn gàng cũng rất xúc động. Tại đây, tôi xin được cảm tạ các đồng tu đã giúp đỡ tôi. Sau khi tôi trở về nhà, tôi đã dần quy chính bản thân thông qua quá trình học Pháp. Sau đó, tôi cùng các đồng tu đi đến đồn công an để lấy lại các vật phẩm giảng chân tướng bị tịch thu. Chỉ còn mấy tờ tiền in thông điệp giảng chân tướng là công an không trả lại cho chúng tôi. Tôi liền nói với họ hãy xem thật kỹ, hiểu được chân tướng sẽ đắc được phúc báo. Hiện nay, mỗi ngày tôi đều đi ra ngoài để giảng chân tướng trực diện, mang những điều tốt đẹp của Đại Pháp đến cho con người thế gian. Có một lần, tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông trung niên, nói cho người này biết làm tam thoái để được bình an, rồi đưa cho anh ấy bùa hộ mệnh. Anh ấy đã vui vẻ nói, thật tốt quá, tôi được tặng bảo bối rồi, anh ấy chân thành cảm ơn. Tôi bèn nói, người anh cần cảm ơn là sư phụ của tôi, là sư phụ của chúng tôi bảo chúng tôi làm như vậy. Lúc ấy, trong lòng của tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi vui vì con người trong mê mà vẫn được đắc cứu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.